Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Biên tập viên VOV6 Anh Thư và Vũ Hà xin chào các bạn.
Thưa các bạn, vào thời điểm giao thừa của 50 năm về trước, từ làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi lời chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta.
Vâng, thưa các bạn, đó là bài thơ chúc Tết thứ 21 của Bác Hồ trên cương vị Chủ tịch nước. Cũng là lời động viên hiệu triệu đồng bào và chiến sĩ bước vào mùa xuân mới, bước vào chiến dịch mới. Sau đây chúng ta cùng nghe bài thơ này qua giọng đọc của Bác Hồ, băng tư liệu được lưu trữ tại kho băng âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, tôi chúc mừng năm mới như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên, toàn thắng ắt về ta.
Vâng ạ, lời thơ chúc Tết của Bác đã trở thành hiệu lệnh mở màn cho chiến dịch Mậu Thân lịch sử. Và suốt từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, thì các lực lượng vũ trang quân giải phóng đã bất ngờ tấn công rộng khắp, đồng loạt ở các thành phố, thị xã, các cơ quan đầu não của địch.
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, câu thơ đầu là lời khẳng định, thể hiện niềm tin vững chắc và sức mạnh, khí thế của mùa xuân mới so với những mùa xuân trước. Câu thứ hai vừa nhẹ nhõm, vừa hào sảng loan tin thắng trận, niềm vui chiến thắng bay xa, lan tỏa khắp non sông gấm vóc. Câu thứ ba là lời giao ước thi đua của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, sẽ đánh giỏi hơn nữa, đánh mạnh hơn nữa. Câu kết bài tứ tuyệt vang lên như một lời hịch dục dã toàn dân, toàn quân cùng sát cánh, bước vào giai đoạn mới với niềm tin sắt đá, toàn thắng, ắt về ta.
Và thưa quý vị, Tết năm đó vì lý do sức khỏe thì Bác phải ra nước ngoài dưỡng bệnh. Bác đã chuẩn bị thơ chúc Tết từ sớm, rồi sửa đi sửa lại nhiều lần. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1967, Bác ra Phủ Chủ tịch đọc thư chúc Tết để Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi âm. Và nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết là nghệ sĩ đầu tiên ngâm bài thơ này để Bác nghe. Bây giờ mời các bạn nghe bài thơ chúc Tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết.
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về nhà.
Anh Hà, tôi nhận thấy rằng là trong suốt 4 câu thơ thì người gửi gắm toàn bộ tâm lực, trí lực cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu mang tính chiến lược. Và đằng sau những câu thơ đó là tấm lòng, là tâm sự đau đáu của Bác dành cho đồng bào miền Nam và quân dân cả nước.
Và tôi nghĩ rằng là nhiều năm đã trôi qua thì lời thơ ấy vẫn vẹn nguyên tinh thần, ý chí và khát vọng của vị chủ tịch nước luôn lo nỗi lo của nhân dân, hạnh phúc với niềm hạnh phúc của nhân dân. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Vũ Loan với giáo sư Phong Lê phân tích cùng chúng ta nội dung này.
Xin chào giáo sư Phong Lê ạ. Thưa giáo sư có thể cho biết những nét tương đồng và khác biệt của thơ chúc Tết năm 1968 so với các bài thơ chúc Tết khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì ạ?
Trong cái tâm thức của người dân Việt Nam là cứ mỗi lần xuân về Tết đến là bao giờ có cái ngóng đợi những cái câu thơ đầu năm của Bác. Thì nếu nói cái mạch thơ xuân của Bác thì cái bài mà ấn tượng nhất là cái bài xuân năm 47, tức là sau toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 46, Bác ra cái lời hiệu triệu kêu gọi toàn dân kháng chiến để vào một cuộc trường chinh gian khổ chống Pháp. Thì chỉ 10 ngày sau là Bác có một cái bài thơ xuân. Và cái nguyên văn của bài thơ đó là: cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dày non sông, toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng, tiến lên chiến sĩ đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Thì sau đó lần lượt nhiều năm Bác đều có thơ, nhưng riêng năm 68 có một cái gì nó hơi tương tự với tình huống của cái năm 47. Thì bây giờ là ta phải nhấn mạnh cái ý nghĩa của cái năm 68 nó là như thế nào. Thì năm 68 in dấu vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng cuộc tổng tấn công vào các đô thị lớn ở miền Nam. Năm buộc Mỹ phải ngừng ném bom phá hoại miền Bắc và ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam ở hội nghị Paris. Năm của những chiến công vang dội và những hy sinh tổn thất lớn, thử thách ý chí, sức mạnh, bản lĩnh và quyết tâm của toàn dân tộc cho mục tiêu cuối cùng là độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Thì cần phải nói thêm thế này, năm 68 là Bác đã vào tuổi 78 rồi, sức khỏe yếu và chỉ còn một năm nữa vào tuổi 79 thì Bác sẽ vĩnh biệt chúng ta để đi vào thế giới người hiền. Năm 68 đã là năm thứ tư Bác tiến hành cái công việc gọi là gì? Công việc viết và sửa chữa di chúc. Tức là Bác đã chuẩn bị cho cái ra đi của Bác rồi. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta, cái lòng tin kiên định và cái toàn thắng cuối cùng.
Vâng, bài thơ chúc Tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thời đại như thế nào, thưa giáo sư?
Luôn luôn trong cuộc đời của Bác là ở những thời điểm trọng đại nhất của lịch sử thì dân tộc bao giờ đón Bác, lời của Bác, thơ của Bác như là lời non nước. Nói đúng như là Tổ Hữu: con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước, tiếng ngàn xưa và cả tiếng mai sau, tức là kết đồng tất cả cái sức mạnh của dân tộc. Và nhân dân tìm thấy ở Bác tất cả cái định hướng cho cả một cái năm, trong cả một cái chuỗi lịch sử rất dài, và đến từng đích một. Mà cái đích lớn cuối cùng của dân tộc đối với Bác bao giờ là độc lập cho dân tộc, tự do nhân dân và thống nhất của đất nước. Thì nhân dân tìm thấy trong Bác cái tính tất cả cái nguyện vọng sâu thẳm của mình. Phải nói là trước đó kể từ năm 59 nhá, 1959 đến 67, trừ cái năm 63 là Bác có thư nhưng không có thơ. Thì từ 59 đến 67, năm nào đều đặn Bác cũng có thơ xuân. Cái chiến lược và cái tiên tri của Bác đặt ở năm 69 là năm sau. Còn năm 68 là gắn với tổng tiến công, tiến lên, Nam Bắc thi đua, tiến lên toàn thắng. Còn năm 69 sẽ là nói rõ ra cái chiến lược thắng lợi của dân tộc sẽ theo cái phương thức như thế.
Thưa giáo sư, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chọn cách diễn đạt rất là cô đọng, gần gũi, giản dị trong những vần thơ chúc Tết của mình. Vậy sự lựa chọn đó đã nói lên điều gì ạ?
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có lần viết về một cuốn sách về Bác Hồ, thì gọi là Hồ Chủ tịch hình ảnh của dân tộc. Với Bác, đằng sau Bác là dân tộc Việt Nam, và đằng sau Bác là tất cả mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Đó là một lãnh tụ của nhân dân trong ý nghĩa triệt để và toàn diện của nó. Vậy thì cái giao cảm lớn nhất á, là tất cả những cái gì bác nói là đến thẳng với dân, rất dễ hiểu, là đúng nguyện vọng của dân. Thì nếu gọi là có một cái phong cách lớn của cuộc đời bác, đó là sự giản dị như là chân lý, giản dị như là ánh sáng, thì nó trực diện đến với nhân dân. Bác viết tiếng Pháp cho công chúng Pháp trong bản án thực dân Pháp, bác viết hơn 130 bài thơ ở trong nhật ký trong tù. Nhưng mà trước hết á, cái nguyện vọng sâu thẳm bác là bao giờ muốn lời chữ của mình, thơ của mình đến trực tiếp với dân, bởi vì bác là một lãnh tụ nhân dân tuyệt đối.
Vậy giáo sư có kỷ niệm riêng nào đối với thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không ạ? Giáo sư có thể chia sẻ với thính giả đang lắng nghe chương trình được chưa ạ?
Cuộc sống của tôi cũng được sống những năm có bác, ít nhất là đến năm 69. Và mình cũng là ở trong cái cộng đồng của mấy chục triệu con em dân tộc là bao giờ ngóng đời thơ xuân của bác. Lúc trong tư thế một đứa trẻ, lúc trong tư thế một thanh niên, và lúc trong tư thế một người là lớn, một cái công dân, thì bao giờ cũng là trong một cái tổng thể lớn của dân tộc mình đón bác. Mà nói như tổ hữu là người là cha, là bác, là anh. Tôi cũng là một thành phần trong cái dân tộc Việt Nam và cũng đón chờ những cái thơ xuân của bác với tất cả sự tin tưởng, với tất cả cái hồ hởi phấn khởi của một người dân.
Vâng, rất cảm ơn giáo sư Phong Lê. Nhân dịp năm mới, xin được kính chúc giáo sư cùng gia đình có một mùa xuân trọn vẹn và ý nghĩa.
Xin cảm ơn đã có cái cuộc phỏng vấn này để tôi có thể nói được một đôi điều về bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc chúng ta đã đi xa. Và một năm mới sắp đến, cũng mong rằng chúng ta sẽ có được những cái niềm vui và được có những cái hạnh phúc như là bác Hồ đã mong mỏi. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ kiên định cái con đường đi của bác và tất cả một cuộc đời bác để vào đấy. Nhân trở lại những bài thơ xuân của bác Hồ là càng hiểu được công lao cao cả của bác và nhớ được ơn sâu của bác.
Các bạn đang nghe chương trình Tiếng Thơ do các biên tập viên VOV6 thực hiện.
Thưa các bạn, kể từ năm 1941 khi bác về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, thì Tết năm 1968 là cái Tết xa quê của bác. Và theo lời kể của ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác, thì đêm giao thừa nơi Bắc Kinh xa xôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe tin tức, ca nhạc và tiếng thơ, chờ đón khoảnh khắc giao thoa năm cũ và năm mới.
Thời gian trôi đi chậm chậm, rồi ở bên ngoài, tiếng pháo nổ gian tiễn năm cũ Đinh Mùi và đón năm mới Mậu Thân. Từ chiếc đài bán dẫn, vang lên giọng đọc thơ của bác. Đến câu cuối, tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Bác nói khẽ với ông Vũ Kỳ, giờ này, miền Nam đang nổ súng. Anh Hà, anh nghĩ như thế nào về câu nói của bác Hồ ạ?
Vâng, tôi có suy nghĩ rằng là chỉ một câu nói đó thôi thì cho thấy bác là vẫn như đang đón giao thừa cùng đồng bào chiến sĩ cả nước và dõi theo từng chi tiết diễn biến của cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân với bao lo lắng, bồn chồn cũng như là bao hy vọng và xúc động, chị Anh Thưa.
Vâng, cũng theo lời kể của ông Vũ Kỳ thì trưa mùng 1 Tết năm đó, bác rất vui khi nhận được tin chiến thắng từ Hà Nội báo sang. Đánh khắp miền Nam, một cái bức điện tín.
Vâng, và ngày mùng 6 Tết ấy, cũng là ngày kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Đảng. Thì mới 6 giờ sáng thôi chị Anh Thư ạ, bác đã nhờ ông Vũ Kỳ chuẩn bị giấy bút. Rồi bác ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đầy tuyết trắng, thong thả đọc cho ông Vũ Kỳ ghi từng câu thơ khai bút đầu năm như thế này ạ. Đã lâu chưa làm bài thơ nào, nay lại thử làm xem ra sao. Lục khắp giấy tờ, vần chẳng thấy. Bỗng nghe vần thắng vút lên cao.
Chỉ một vần thắng vút cao mà thật mãnh liệt và truyền cảm, đem đến cái niềm xúc động cho cả dân tộc đang một lòng hướng tới miền Nam ruột thịt. Bài thơ vần thắng ấy đã nối tiếp cảm hứng của bài thơ chúc Tết mà người đọc đêm giao thừa. Không khí của mùa xuân, sự đồng lòng chung sức của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong những ngày lịch sử khiến cho người cảm thấy thực sự lạc quan, ấm áp, tin tưởng vào thắng lợi đang gần kề của dân tộc.
Và đã nhiều giao thừa qua đi, nhưng cái giọng đọc thơ của bác như vẫn còn âm vang sâu lắng, làm rung động mãnh liệt bao trái tim người dân Việt Nam.
Cảm nhận như bác vẫn đang ở bên mỗi chúng ta khi mùa xuân về cùng những ước vọng thiêng liêng như nhà thơ Tố Hữu đã viết. Bác ơi, Tết đến giao thừa đó, vẫn đón nghe thơ bác mọi lần. Díu dít đàn em vui pháo nổ, tưởng nghìn tay bác vỗ sang xuân.
Thưa các bạn, thuộc thế hệ trưởng thành sau năm 1975, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải dành nhiều tình cảm, tâm huyết khi viết về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù chưa một lần gặp bác, nhưng nhà thơ Nguyễn Hưng Hải có ấn tượng sâu sắc về những trang thơ của người, về những lời chúc Tết giản dị, cô đọng mà chứa đựng bao tâm huyết nghĩ suy.
Năm 1968, tôi đang mới có 9 tuổi. Bài thơ Bác Hồ chúc Tết năm đấy, sau này lớn lên tôi được biết cũng là một bài như lệnh tổng tiến công. Và những tháng năm học ở nhà trường thì được các thầy cô giáo cũng giảng bài này rất kỹ. Lời hiệu triệu, lời tổng tiến công của Bác Hồ ấy, cũng như là một nguồn động lực rất lớn cho những tháng năm sau đó, khi bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và người cũng động viên toàn quân, toàn dân, cả hai miền Nam Bắc hãy cố gắng hết sức mình, kể cả người lính ở ngoài mặt trận cũng như tất cả những người ở trong công trường, bệnh viện, xưởng máy, người nông dân, cả nước cùng đồng lòng, hiệp sức để sốc tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Và nghĩ về điều đó thì trong tập thơ Ươm từ vườn Bác và Bác đỡ tôi lên thì tôi đã dành nhiều bài để viết về tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào miền Trung, miền Nam, đặc biệt là những người lính chiến đấu ở Sài Gòn những năm tháng đó.
Vâng anh ạ, có một điều dễ nhận thấy trong những vần thơ xuân thơ Tết, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn hướng tới nhân dân. Thơ chúc Tết của người dường như cũng là lời đối thoại, trò chuyện cùng nhân dân.
Vâng, chị Anh Thư ạ, cao hơn nữa, đó là còn là về cái những nhiệm vụ, định hướng, mục tiêu của một năm lao động, chiến đấu và dựng xây đất nước.
Vâng, người trò chuyện cùng nhân dân, phải không ạ? Chia sẻ cùng nhân dân về những định hướng, những cái mục tiêu đó. Tổ quốc độc lập và nhân dân được tự do hạnh phúc, đó là khát vọng một đời mà Bác Hồ theo đuổi.
Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Vâng, nhân dân thấu hiểu tâm nguyện đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tình cảm của nhân dân dành cho người cũng luôn giản dị mà vĩnh cửu. Chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn điều này qua câu chuyện riêng của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải.
Gia đình tôi ngày xưa nghèo khó, ông nội tôi không biết chữ. Và mỗi lần đi nộp thuế là phải điểm chỉ. Và điểm chỉ xong thì Cường Hào, Phú Nông lại bảo ông tôi, gia đình tôi chưa nộp thuế và có lần đã bị lôi lên quân đình, đánh gần chết. Ông tôi bắt thì bố tôi mới 12 tuổi, cô út tôi mới có 2 tuổi mới biết bỏ. Cả gia đình tôi mù chữ. Và nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng thành công, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, thì bố tôi, các cô tôi được ăn học, bố tôi cũng vào được Đảng và là cán bộ chủ chốt của địa phương. Tôi, các em tôi hay là các con tôi nữa đều có trình độ từ đại học trở lên. Thì từ đáy lòng tôi thấy nếu không có Đảng, không có Bác, thì riêng gia đình tôi thôi thì không biết nó còn điểm chỉ đến bao giờ. Ơn nghĩa thì phải được trả bằng ơn nghĩa. Mặc dù tôi viết thơ về Đảng Bác chưa hay, nhưng đây tôi viết từ tấm lòng thôi, nên tôi chỉ mong là được góp được một tiếng nói nho nhỏ để trả ơn nghĩa cho sự lãnh đạo của Đảng, của Bác.
Vâng, thưa các bạn, thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thơ của tâm hồn, tình cảm, thơ của tư tưởng, của hành động.
Mỗi bài thơ chúc Tết của Bác ấy đều có một nhịp điệu riêng, gửi gắm thông điệp riêng. Và chị Thư rất dễ nhận ra là năm sau khác năm trước về các nhiệm vụ và mục tiêu ạ.
Nhưng mà bao trùm thì vẫn luôn là cái sự ấm áp, mà cái sự ấm áp đó khởi phát từ trái tim lớn yêu thương con người.
Thưa quý vị thính giả, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất nước nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã trở thành hiện thực. Ngày hôm nay chúng ta, những người dân đất Việt dù ở trong hay ngoài biên giới Tổ quốc, đã và đang nỗ lực trên tất cả các phương diện vật chất và tinh thần để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Bác. Những thế hệ sẽ tiếp nối nhau trong niềm tự hào và tự tôn sâu sắc.
Thưa các bạn, trước khi các biên tập viên VOV6 Vũ Hà và anh Thư nói lời chia tay, thì thêm một lần nữa chúng ta cùng nghe bài thơ chúc Tết Mậu Thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Linh Nhâm.
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về